Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA-TV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tổ Đức Tần Đi và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa, Việt Chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosebud, California. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thi Nữ Hiền Nhẫn, Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp đàm ngày hôm nay chúng con xin nói về hiệu lực của chú Đại Bi. Chuyện kể lại, một mùa thu năm nọ, Thuận Cơ Duyên, Hòa Thượng Tiên Hóa đến thôn Đồng Tỉnh Tử gặp đệ tử Quý Y. Ngày nọ, vợ chồng ông thôn trưởng tại đây tên là Lý Thắng Tỷ gây lộn chuyện lớn, bà vợ nóng giận uống nước trò từ vận. Bà ta sùi bọt mép, mắt không thấy gì, cũng không có thể nói năng chi được. Con trai của bà là Lý An Kiệt tìm đến Hòa Thượng Tuyên Hóa cầu thỉnh xin được cứu mẹ. Hòa Thượng thấy sự bái thỉnh tận tâm của Lý An Kiệt xin cầu cứu mẹ, ngài tức tốc nhận lời đến nơi Hòa Thượng trì chú Đại Bi. Hòa Thượng kể như sau: trì tụng chú Đại Bi khoảng 5 phút, người bất tỉnh nhân sự này, tức là bà Lý, bèn ói ra hết tất cả các độc tố, khỏi bệnh. Đây là bằng chứng cụ thể trị bệnh bằng chú Đại Bi mà Hòa Thượng Tuyên Hóa đã giảng giải. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy cô, chắc quý thầy cô cũng thường hay tụng chú Đại Bi và cũng biết được cái sự linh nghiệm của chú này. Mà khi mà tụng niệm, xin từng quý thầy cô cho con được, chúng con được hiểu thêm, dạ, để mà thêm được tín tâm ạ, mô Phật. Dạ. Xin thầy Hiền Trì cho con.
Thì đúng ra thì tôi trước đây tôi cũng có tụng chú Đại Bi. Dạ. Tôi biết chú Đại Bi là do tại vì cái tâm của tôi nó loạn quá, tôi muốn tụng để chú Đại Bi cho nó đừng có nghĩ thầm bậy thôi. Nhưng mà sau này tôi gặp cái đĩa giảng chú Đại Bi của Hòa Thượng Nhân Hóa rất hay.
Dạ, dạ.
Tôi nghe trên xe tôi hàng ngày, Hòa Thượng nói cái chú Đại Bi đó nó giống như là tùy cái lực của cái người tụng, cái định lực của cái người tụng, phước báo của người tụng, chứ không phải ai tụng cũng quả báo cái kết quả giống nhau. Rồi một với lại cái người nhận cái đó nữa, ví dụ như cái bà bệnh đó bà có cái duyên với Hòa Thượng thì nó có cái có kết quả nhanh nữa. Và thứ hai Hòa Thượng có nói là cái chú Đại Bi đó có nhiều người mỗi ngày tụng 108 tiếng. Như tôi quen một ông đó bây giờ trên San Jose, ổng 76 tuổi rồi, một ngày ông tụng 1000 cái chú Đại Bi. Ban đầu 108 ông cảm giác không có đủ, ổng lên bây giờ là cứ 12 giờ đêm tới sáng 1000 miếng. Mà 7 tháng hôm nay cũng đâu có cái gì đâu, tùy cái lực của người tụng nữa. Với thứ hai là Hòa Thượng nói thế này, cái chú Đại Bi là vì cái 42 thủ nhãn mới có chú Đại Bi, chứ không phải chú Đại Bi không. Nếu anh tụng 42 chú, anh tụng chú Đại Bi không á, Hòa Thượng nói giống như cái người có chân mà không có tay. Mà tụng 42 thủ nhãn không, nhưng còn có tay mà không có chân. Nên Hòa Thượng nói khi nào mình tụng 42 thủ nhãn mà nó lành rẽ rồi đó, bắt đầu mới tụng chú Đại Bi thì mới thấy cái diệu dụng không thể nghĩ bàn. Chứ một cái không có được. Nhưng mà như chùa chúng tôi là thầy bắt chúng tôi là một ngày hai lần tụng cái đó, sáng và chiều chú 42 thủ nhãn.
Ồ vậy ạ, dạ.
Thành ra Hòa Thượng mới nói là cái chú Đại Bi nó giúp cho cái 42 thủ nhãn nó phát huy tối đa cái năng lực. Hỗ nếu trợ mà anh tụng chú Đại Bi không, nó không có hết. Là chú Đại Bi làm ra để gì 42 thủ nhãn này, chứ không phải là chú Đại Bi không anh mới con nữa.
Vâng,
tôi có cái đĩa trên xe tôi nghe hàng ngày, mấy tháng nay nghe không chán, nghe hoài.
Cho nên là chúng sanh phải biết là thêm có 42 thủ nhãn nữa. Vâng, phải là phối hợp là trì tụng thì mới có cái công năng.
Anh tụng được vậy thì mình thấy không thể nghĩ bàn. Về cái năng lực của chú Đại Bi với hai cái đó phối hợp.
Vâng, cảm ơn thầy. Sư cô có ý kiến gì thêm không cô?
Thì em nhận thấy là cái vấn đề là cái thủ nhãn thì rất là tốt, nhưng mà không phải là ai cũng có duyên để mà tu theo cái thủ nhãn. Thì bây giờ mình chưa có duyên thì hiện nhận nghĩ là mình cứ trì chú Đại Bi. Thì khi nào mà có đủ duyên rồi được tu luyện thêm nữa thì càng tốt.
Khi nào cô đủ duyên con lên đài nói cho con nhé. Dạ dạ. Dạ thưa quý thầy cô, trên đây con được biết thêm là cơ ngài có nói là người được giúp phải có thiện căn nữa. Vâng, cộng thêm chú lực của những vị có định lực như vậy thì cái công năng mới có hiệu quả, mới có cảm ứng. Vâng, công năng của ngài giống như là cái ngài đây đâu biết rồi, cũng là ngài đã là có 42 thủ nhãn là trong tay là nằm lòng rồi, thêm một chú đại bi nữa, cho nên là cái công lực của ngài là có. Dạ vâng, vô Phật xin pháp sư cho con được vài lời ạ. Dạ.
Cái chú đại bi là 84 hàng luôn, nó dài lắm, thành nên cái việc dùng chú đại bi mà trong lúc cấp bách dùng nó không có tiện.
Dạ.
Tại tụng nó hơi chậm.
Dạ, vô Phật.
Thành ra thường thường á là những người mà tu cái pháp đó đó, thường là đúng theo đúng đó, thì nên có luyện được thủ nhãn nữa. Thủ nhãn nữa đó thì là cái dụng của chú đại bi. Thành ra chẳng hạn như thủ nhãn có những cái pháp mà họ đối trị với cái trường hợp nó khác nhau. Thành ra những người mà tu đúng cái pháp đó đó, tu đúng cái pháp chú đại bi đó, đó thì nó phải gồm chú đại bi với thủ nhãn luôn. Rất tiếc là cái thủ nhãn là cái pháp môn chỉ được mật truyền, có nghĩa là cái vị không có thể luyện trừ phi được cái chính thức truyền. Thành ra nếu không được như vậy thì không nên tham lam, thì khuyến khích quý vị không nên tham lam, tại vì thầy biết hiện bây giờ có nhiều trên mạng có rất nhiều cái tài liệu về thủ nhãn mà thứ nhất là họ sai lầm, có những cái sai lầm mà quý vị không biết đâu. Thứ nhì nữa là quý vị không nên tin tưởng những cái nguồn gốc đó. Cái chú đại bi đó, cái thủ nhãn đó, thường nhất cái mật tông đó là thường thường phải được truyền mới được nên tu, đừng có mà tự ý mà tu thì nó không có tốt. Tại sao như vậy? Tại vì đó, nếu quý vị tu đúng chú đại bi đó, tu đúng pháp chú đại bi hoặc thủ nhãn đó, quý vị sẽ gặp rất nhiều vấn đề.
Thầy ơi, nhiều người ta nói nếu mà gặp vấn đề như vậy là đâu có tốt đâu, là người ta sợ, đâu có dám tu đâu, phải không thầy?
Thì đúng rồi, thì thường thường người ta gặp vấn đề như vậy, người ta bỏ cuộc, người ta sợ, người ta không dám tu nữa. Mình trong người trong nghề thường biết đó, cái người phải tu phải gặp vấn đề, giống như cái vị tu đó phải có gặp thầy phải cho bài khảo, cái bài khảo mà khảo mà làm đúng đó, mới được lên lớp, nhưng mà nếu không làm đúng thì ráng cứ lẹt ở chỗ đó.
Vậy là thật ra là nếu mà tu thiền với tu mật tông là gặp vấn đề nhiều lắm phải không thầy?
Tu cái gì gặp vấn đề nhiều hết, nếu như quý vị mà tiến bộ đàng hoàng thì gặp rất nhiều vấn đề. Còn nếu như gặp có những cái chướng ngại, có những khó khăn lắm. Chẳng hạn như thầy mới sai một cái cô học trò tới nhập thất vài ngày thôi. Mới ngồi một ngày xong nó gặp đủ vấn đề. Thầy nói bây giờ nó sợ muốn trở về, tôi nói cô sợ làm cái gì?
Mà sợ cái gì hả thưa pháp sư?
Thì tu nó gặp, quý vị mà tu đúng một cái nó gặp nhiều cái cản trở lắm. Nó cản trở quý vị thì khiến quý vị bỏ cuộc. Mấy cái vị tu nó ngược lại, những cái vị tu lâu nay là quý vị không có vấn đề gì hết á, những bạn của con mà tu mà 6 năm trời 1000 biến chú đại bi mà không có vấn đề gì hết á, thì cái đó là họ dậm chân tại chỗ. Thành cái như vậy, cái thành thật mà nói cái hiệu lực chú đại bi rất là yếu. Như chẳng hạn ngài Tiến Hóa, trường hợp trình độ ngài Tiến Hóa đó, ngài quá cao rồi, đây là vị đại bồ tát. Thì khi mà ngài tụng chú đại bi đó thì ngài tụng 1-2 biến nó có hiệu quả ngay lập tức, nó rất là lạ. Còn chúng ta mà tụng 1-2 biến thường thường không có được gì đâu.
Dạ, đây nghe kể ra là ngài tụng khoảng 5 phút thôi là nó có hiệu lực liền.
Chuyện đầu tiên. Chuyện thứ nhì đó là tụng chú đại bi nó có hiệu lực, nhưng nó có cái phương pháp tu luyện. Hồi nãy thầy nói đấy, là cái chuyện mà quý vị cũng nên thầy những sự nhấn mạnh cái chuyện này. Cái thầy là tiểu tăng, thầy nói nhiều khi hơi quá lỗ, thầy xin lỗi trước. Thầy chỉ muốn chia sẻ những cái thầy biết thôi, học từ cái ân sư ngài Tiến Hóa một tí xíu thôi, thầy không biết gì nhiều. Thầy lúc mà thầy tu hành thầy rất rất là bảo thủ, Thầy tu những cái mà thầy biết chắc chắn thầy mới tu. Còn thầy không ham tu nhiều pháp đâu. Chẳng hạn như lúc trước thầy ở chung cái chùa kia, ông thầy cũng chuyên môn dạy hết pháp môn khác. Mấy thằng sa di nó học, nó tu, nó chả đi tới đâu hết. Chúng tôi, thầy với một người đồng tu, chỉ tu một pháp môn thôi. Thành ra chúng tôi tiến bộ mà họ không biết luôn. Chúng tôi, bạn chủ trương thầy là không có tham, không có tham tu pháp. Nhiều người nói, người Việt Nam nói là thích tới chùa này tu pháp chú Lăng Nghiêm, người thích tới chú Đại Bi, thích thủ nhãn, thích niệm Phật này nọ. Đối với thầy theo ông thầy nào mà có kết quả, có thành công thì thầy theo đó. Thầy thấy nó chắc ăn hơn. Còn mình tu nhiều nó chả có lợi hết. Biết nhiều chả có, hoàn toàn không có lợi đối với thầy. Thành ra thầy khuyên quý vị, thầy sẽ nhấn mạnh là cái thủ nhãn đó, đừng ham người. Hiện bây giờ trên cái thế gian của nhân gian này có dòng Ngài Tiên Hóa đó, thì mới có quyền truyền, nhất là những cái hệ thống bằng Phật đó, có một hai người được truyền thôi, những người còn lại không được truyền nữa. Thành ra quý vị đừng có tham, đừng có nên tu luyện như vậy. Nhất á, là cái những cái pháp này, pháp chú Đại Bi, pháp thủ nhãn, pháp chú Lăng Nghiêm, không pháp để làm tiền, không phải làm tiền đâu. Những cái người mà đụng vào cái pháp này mà đòi tiền, hay là làm thương mại, hay là phải cúng bao nhiêu đó mới được truyền, hoặc là thỉnh mua sách này đó, chúng tôi chủ trương là không phải là chánh pháp.
Cảm ơn thầy, xin thầy dừng lại đôi lát ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi sẽ trở lại chương trình Phật pháp chánh pháp Như Lai trong giây lát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chánh pháp Như Lai nói về sự vi diệu của tụng chú Đại Bi chữa bệnh. A Di Đà Phật, con xin mời pháp sư thầy thị cho chúng con tiếp ạ. Một Phật.
Vâng, xin nói tiếp là khi đừng có tham lam. Khi mình tu đó, khi vị tu bất cứ pháp môn gì mà với cái tâm tham lam á, thì cái vị không tiến đi tới đâu đâu. Cái Phật pháp đó, là những cái pháp môn là chỉ là một cái phương tiện để giúp cái bớt lòng tham thôi. Còn nếu ông thầy mà dùng những pháp đó mà nói để cho mình là mà giỏi hoặc là chúng tôi là đặc biệt, thì cái đó là chỉ khêu gợi cái lòng tham lam với tự cao của cái lòng tham của quý vị, và khiến ông thầy càng ngày càng tự cao thôi. Cái đó là cái trật đường rồi. Nhất là thầy nhấn mạnh là cái mật tông đó, quý vị phải có dòng, có giỏi mà tu đàng hoàng. Chứ còn nếu như mà tu mà theo tầm bậy nó phiền lắm. Và nhất là cái thủ nhãn đó, thì chủ trương thầy là quý vị không nên thiện thủ nhãn, tại vì thủ nhãn rất là nguy hiểm. Tại vì giống như là thủ nhãn là giống như những cái vũ khí mà quý vị mà chưa có cái trí huệ đó, quý vị chưa biết dùng vũ khí đó, nó có thể tự hại thay vì nó có lợi. Như thế chất ý nhì nữa đó, cái vị mà không được chính thức truyền đó, thì mà luyện thủ nhãn đó, nó là gọi là bị cái tội đạo pháp, là ăn cắp pháp đó. Có nghĩa là cái vị sẽ đọa địa ngục. Một đọa địa ngục này á, là khổ lắm, mà không xứng, không đáng gì đâu. Tại một khi cái vị ăn trộm pháp rồi á, theo những cái người làm bậy đó mà đi tu những pháp như vậy, cái vị sẽ gặp rất nhiều vấn đề chướng ngại, trở ngại. Xong quý vị đọa địa ngục, xong quý vị khi mà đề lại làm người đó, sau khi trở lại làm người rồi là khó mà gặp được chánh pháp đó. Thành ra đừng có tham, đừng có tham những cái pháp này. Rồi nhất là cái mật tông đó, nhờ quý vị để nhấn mạnh phải có cái dòng, có ông thầy ông truyền đàng hoàng, chứ đừng có coi internet mà tự tu đó thì rất là tai hại. Chú Đại Bi, vậy trở về là chú Bi, Đại Bi, tại vì anh Thiện Giác muốn chia sẻ cùng quý vị. Thì thầy cũng vui lòng bàn cho quý vị biết, đừng có đừng có lầm tưởng rằng là cái tên những cái pháp giáo như người ta chú Chân Nghiêm mà chú Đại Bi là thủ nhãn là này nọ, hoặc là mật tông bên Tây Tạng là cái gì ghê gớm, nó không có đâu. Cái đó chỉ là những cái phương pháp tu thôi. Mà cái quan trọng sau những pháp môn đó, nhất là những cái chú Đại Bi đó, là cái vị phải phát triển cái định lực. Cái vị tu chú Đại Bi có thể tu 6 năm trời, một ngày 1.000 biến tu chú Đại Bi. Mà nếu cái vị tu như vậy mà cái định lực nó không phát triển đó, thì cái dụng của chú Đại Bi nó chả được bao nhiêu hết. Thành ra bởi vậy cần có người hướng dẫn như vậy đó. Có cái ông thầy ông đã từng tu chú Đại Bi, chẳng như thầy nghe nói Ngài Tiên Hóa đó, là Ngài đã dùng chú Đại Bi mà đắc giác ngộ. Có nghĩa là cái người này đã biết cách tu luyện pháp chú Đại Bi. Thành ra mình theo người đó mình tu đó thì mình chắc ăn lắm. Mình nương tựa ông thầy đó mình tu. Còn mấy ông thầy mà ông truyền mình mà nhìn cái ông mà chưa có cái sự thành công gì hết á, mình đi theo đó là mình phiền, mình sẽ không đi tới đâu hết, ăn uống. Đối với thầy á, tu là đừng từ cái tham chú Đại Bi này nọ, mà tu là theo cái ông thầy. Ông thầy mà ông giỏi đó thì ông dạy là pháp môn gì mình tu rất tiến bộ, rất là đạt. Còn cứ tham như là thủ nhãn, tham chú Đại Bi rồi chạy theo rồi với cái lòng tham lam như vậy là thấy rõ ràng mình trật đường.
Thầy cho con hỏi là ví dụ như nhiều người họ không có muốn chú trọng về phát triển định lực á, họ nghĩ là chỉ cần tu chú Đại Bi để mà tạo ra phước đức thì như vậy cũng được không thầy?
Cũng được. Cái đó là có những người cái pháp Phật pháp nó rất là rộng rãi. Có những pháp như chú Đại Bi thì cái vị tụng như vậy thì nó có hiệu quả rất là tốt, nó giúp cho cái vị tạo phước, phát triển cái tâm từ bi, bớt bệnh hoạn. Nhưng đều đó, cái sự thật là cái chú Đại Bi nó rất là tuyệt vời. Nó tuyệt vời với cái điều kiện là cái vị biết sử dụng nữa, và có sức sử dụng. Chú Đại Bi là chú Lăng Nghiêm, là thủ nhãn, chỉ là giống như thầy xin dùng cái ví dụ như là cái búa vậy thôi. Cái vị có cái búa là cái chú Đại Bi, mà cái vị mà dùng cái búa đó mà gõ người ta, gõ cái trứng là cái trứng nó bể, gõ tảng đá chứ chắc tảng đá nó bể. Tùy cái sức của con người. Thành ra nếu như nói là mình tu thủ nhãn, tu chú Đại Bi, nghe như là mình ngon lành ghê gớm, thiệt ra nếu như quý vị nhưng giống như cái tay mà cầm cái búa mà cái tay mà không đủ mạnh thì cái búa nó chả có lợi gì hết. Thành ra cái quan trọng chú Đại Bi với thủ nhãn là chú Lăng Nghiêm đó, là không phải cái chú mà thiệt ra là cái đó là nó dựa trên cái định lực của quý vị.
Như vậy pháp sư chỉ dạy cho chúng con thêm là chẳng hạn như là cái mạnh hay không mạnh là nó là do từ cái định gì lực. Cái định lực
và cái sức mạnh đó là ví như cái định lực của quý vị.
Tôi xin bổ túc một cái nữa là tôi học được với thầy ở đây. Trước đây tôi cũng có cái tâm tham là tôi tự kiếm chú tôi đọc. Tôi tưởng đâu mình đọc nhiều, mình đọc 100 tiếng, 2 tiếng, 200 tiếng, 300 tiếng đồng hồ thì mình càng lâu càng giỏi, không phải. Một cái khác đòi hỏi là phải có cái phước. Cái phước ở đâu có là phải làm ở trong chùa, là giúp đại chúng và các pháp lục độ này nọ, là cái phước mới có, anh tụng cái này nó mới kết quả. Mà không ngồi tụng hoài như cái ông Sáu năm nay là không có được. Ông ở nhà với vợ, ông không tụng hoài, vợ ông nuôi, ông tụng hoài, không có tiếng đâu. Ông không có cái phước. Phước rất là quan trọng.
Tốt thôi.
Như anh vô chùa, anh rửa chén, anh làm này kia, đó là anh đang trồng phước. Thì anh tu nó mới mau, chứ còn anh ở nhà, anh cứ nhắm mắt, anh tụng hoài tới Tết nó cũng vậy. Nó cũng có chút xíu thôi, chứ không phải là không, nhưng mà nó không đi xa được. Tôi mới khám phá là tôi vô đây, thầy dạy tôi mới biết. Tôi tưởng cứ lấy sách ra là mình tụng hoài ngày, 8 tiếng tụng hoài thì nó giỏi, không phải đâu.
Thầy nó cho cái ví dụ này khác. Đệ tử của thầy đó, xuất gia với thầy á, thầy cho nhập thất. Tại vì cái cô này á, cô bị cái bệnh. Thầy con nhập thất, thầy chỉ cô cái phương pháp tụng dùng cái thủ nhãn để mà trị bệnh đó. Thì tại trong thường ngày trong chùa đó thì bận rộn quá, thầy không có thời giờ để mà tu. Thầy này nhất là chúng tôi là rất là có nhiều việc. Thành ra cô là chia năm xẻ bảy mà làm việc. Cô rất là nhiệt thành. Cô giúp đỡ chung chùa. Bây giờ bệnh nó tới. Thầy bị chỉ cái dùng cái thủ nhãn để mà chữa bệnh. Thì cô chữa nó hết. Cô nói là cô tụng thì nó hết. Xong rồi cô ngừng lại thì nó trở lại. Thầy mới nói thôi, bây giờ thầy cho các con nhập thất để mà tu luyện. Thì cái cô này cô tìm nghĩa đi nhập thất. Thì cô tu luyện. Thì cô ngồi cô luyện thủ nhãn, cô chữa. Thì nó xong. Nó xong bệnh. Ok. Nhưng đều xong cái đó rồi á, thì có cái chướng ngại khác nó xảy ra, khiến cô sợ, cô muốn bỏ cuộc. Cái vị thấy không, đâu có phải là nó giản dị như vậy. Nếu cái vị tu cứ nói tôi tu thủ nhãn chúng tôi ngon lành, nó không có đâu. Cái vị tu thủ nhãn á, thiệt ra cái vị tu đúng, cái vị tu thủ nhãn đó là cái vị sẽ gặp nhiều vấn đề. Mà cái vị tu thủ nhãn mà tu chú Đại Bi mà không gặp vấn đề, có nghĩa cái vị không có tiến bộ nha
thầy. Vậy thôi, chắc niệm Phật thì cho chắc ăn thầy ha.
niệm Phật làm sao chắc ăn được. Và cũng như vậy thôi nhé, những người cả đời niệm Phật đâu có đi tới đâu.
Nhưng mà chắc ăn cô chị con nhé.
Chú thì nhắc xưa giờ niệm Phật chú có gặp vấn đề gì không chú?
Dạ con này, chắc con chưa.
Trường thật tôi nhớ cô hay ai kể hay thầy kể nè, có cái ông đó là ông pháp sư của Hồng Kông vậy đó. Ông luyện cái pháp mà cái bằng
Bát Chu Tam Muội.
Bát Chu Tam Muội đó. Ông chạy mình niệm Phật mà về cái lòng trong 3 tháng 100 ngày không được ngồi chứ đừng có nói mà ngủ. Thì bà thượng đi qua cứu ổng không là ổng chết, thì con ma trâu nó nhập vô cả nó ra nó hành ổng. Ổng đâu có biết đâu, cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cũng chạy hoài, gần chết rồi. Thì được bà thượng ra cứu ổng đó. Chứ đâu phải niệm Phật mà không toàn đâu.
Đúng rồi, niệm Phật cũng gặp nhiều cảnh giới lắm. Đây là câu chuyện mà
bà
thượng tiếng nói ngài kể. Lúc ngài và chủ bên Hồng Kông đó, có một ông sư kia đó, chuyên môn là tu luyện pháp môn mà niệm Phật mà đi bộ đó. Cái tên gì quên rồi?
Bát Chu Tam Muội.
Bát Chu Tam Muội, thầy cũng không biết tên rồi.
Thì, 100 ngày không được ngồi.
Thì họ, cái pháp đó rất là đặc biệt. Họ không có ngồi được, họ chỉ có đứng trên chân thôi. Đi đứng trên chân và không được ngồi xuống 100 ngày luôn. Mà nếu họ tu như đúng 100 ngày đó, niệm Phật 100 ngày như vậy liên tục ngày đêm, nếu làm đúng được như vậy thì đạt được sơ quả là hả. Thì ông thầy này, ông thầy rất là nổi tiếng bên Hồng Kông đó. Thầy ông tu là cả đời luôn rồi. Thầy lúc còn trẻ ông tới cầm Ngài Tiên Hóa để xin mượn cái phòng Ngài Tiên Hóa ở trong chùa đó để ông tu cái pháp môn niệm Phật này. Bát Chu Tam Muội. Thì ông mới, cái phương pháp họ là cũng hay lắm. Họ cột cái dây trên trần đó, xong cầm cái dây đó, ông đi nhiễu xung quanh cái phòng. Thành khi mà thành ông cần ngồi xuống, ông dùng cái tay với chân để cái việc biết làm như vậy là rất là khổ sở, chân nó bong luôn. Tại mà đứng 24/24 cả 100 ngày luôn. Không được ngủ, khi mà ngủ một cái mà nó xảy tay một cái mà đụng thân một cái đụng đất một cái là phải bắt đầu lại. Ông sư này ông kể là rất là khó khăn, tập cả tháng cả mấy tháng mới chuẩn bị để mà vào 100 ngày. Thầy ông tụ 100 ngày, thì Ngài Tiên Hóa nói là pháp của ông tự tu đấy, ông cho cái phòng vậy thôi. Ngài cho cái phòng vậy thôi. Rồi bỗ nhiên Ngài thấy ông kia la bài, ai là Phật, ai là Phật, ai là Phật. La như là điên với nơi. Ngài mới xuống ngoài cái phòng, thầy thấy ông nó chạy vòng, cầm cái dây mà chạy xung quanh phòng. Chào ao, ai Phật, ai là Phật. Thì Ngài Tiên Hóa mới cứu cho ông. Thầy nói tại sao ông chạy dữ vậy? Chỉ ông hòa hồn là tại vì tôi đang tưởng niệm Phật vậy mà tôi thấy A Di Đà Phật á hiện đang ngay ở giữa cái phòng á, anh tôi mừng quá, A Di Đà Phật tôi thì Ngài Tiên Hóa nó không có đâu, không phải A Di Đà Phật đâu, đó là con ma trâu đó, nó tới nó hiện ra để nó lung lạc ông. May mà có Ngài Tiên Hóa không tới là tổ hòa cho ma ngay. Niệm Phật cũng như vậy, thành không dễ như quý vị tưởng. Thành thường thường tu đó, nó có nhiều cái phức tạp lắm. Chẳng cần thiết tri thức vì vậy đó. Mà thầy nói đừng có tham chú Đại Bi. Chú Đại Bi còn những cái trị bệnh thiệt. Nhưng đều như thầy kể chuyện học trò thầy chữa nó xong rồi ngừng lại, nó tới lại. Phải biết cách đó, phải chữa tận gốc. Và giải quyết nó xong.
Hay quá. Thầy cô còn vấn đề gì chia sẻ cho chúng con không? Đây là những mẫu chuyện thật mà thầy cô đã kể theo cái kinh nghiệm mà quý thầy cô đã thấy trong quá trình tu học. Dạ, cô có còn cái gì nữa không thưa cô? Dạ. Ai và thầy Hiền Trì ạ. Dạ.
Vâng. Thì giờ cũng hết rồi.
Hết rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc thân tâm thường lạc A Di Đà Phật.